Ba nghiệp lớn thâm tình, người lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe
kính thưa đại chúng. Hôm nay là sáng chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2017, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt hàng tuần. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Quý vị thấy tuyết có đẹp không? Mấy chục năm ở xứ tuyết nhưng mà tuyết nào vẫn cũng thấy đẹp. Mình tu sao mình thấy cái gì cũng đẹp á, nghĩa là mình đã tới rồi. Tới đây có là mình khùng. Tới đây có nghĩa là mình đã tới bờ bên kia, mà tâm kinh Bát Nhã gọi là gì? Ba la mật. Ba la mật đa đó, mà mình tiếng Phạn gọi là paramita. Khi mà mình làm một cái việc gì mà mình làm trọn vẹn thì cái đó gọi là ba la mật. Hãy làm không trọn vẹn thì không thể gọi là ba la mật. Tu mà tu nửa chừng nghỉ tu mà chưa ba la mật. Nhẫn người ta mà nhẫn nửa chừng thì không phải là ba la mật. Cho nên ngày nào cũng tụng ba la mật đa tâm kinh hết đó. Tại sao gọi là tâm kinh? Tâm kinh nghĩa là kinh nằm lòng, kinh ruột. Cái câu mà chúng ta phải nằm lòng là gì? Cố gắng, cố gắng. Phải cố gắng hơn nữa để đến bờ bên kia. Cuộc đời này mà nếu chúng ta sống mà không có sự cố gắng thì chúng ta không có thành tựu được việc gì hết. Đơn giản là sáng là lái xe đi chùa, ra gặp trận tuyết đó là đảng không muốn đi. Tại vì có những cái nó rất nhỏ nhặt, nó có thể cản trở mình, như là cái tuyết. Thậm chí tôi định đi chùa rồi mà tôi nghe có cái bà đó tôi không ưa là tôi ở nhà, thành ra bà đó thành ra trở ngại cho mình. Cho nên cuộc đời này mà nếu không khéo quán chiếu tư duy thì chúng ta dễ dàng bỏ cuộc. Tại vì cuộc đời này đâu có cái gì dễ ăn. Vợ chồng sống với nhau mà không có ga tê đó, nghĩa là không có cố gắng đó, thì cũng dễ bỏ lắm. Tại vì mới đầu là gặp nhau là toàn là thấy một chiều à, thấy cái bề mặt của cái khuôn thôi. Tới hồi dở ra bề trái của cái khuôn thì hỡi ơi. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhận được cái mặt của cái khuôn thì đừng có quên mặt trái của nó. Thì nhận được mặt trái của nó, tại vì nhờ có mặt trái cho nên mình mới thấy được cái mặt này. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với một em Phật tử, khi mà em than vãn về cuộc đời, cuộc sống, thì Pháp Hòa mới nói như thế này. Thường thường á, mình vẽ con cọp, con mèo khó vẽ lắm á. Vẽ con ma là dễ nhất. Tại sao? Vì ai người ta cũng biết tướng con mèo, vẽ trật người ta biết. Ai cũng biết tướng con chó, con cọp, vẽ trật biết. Đâu có ai biết con ma ra làm sao. Cho nên vẽ kiểu nào nói con ma ta cũng tin hết. Có phải không? Cho nên á, cuộc đời này mà nói bậy nói bạ ta nghe dữ lắm. Ví dụ như tự nhiên ta chụp hình ba người, cái lại nó đừng chụp hình ba người xui. Mắc gì xui? Tượng Phật đứng ba tượng cũng có xui đứa nào. Mình cũng đi ra chợ mình thỉnh ba cái tượng phước lộc thọ về mình để nhà đó, sao không sợ xui? Chụp hình ba người sợ xui à? Mà bây giờ anh nói cái xui, anh chỉ tôi xui làm sao? Anh nói không được. Cho nên vẽ rồng vẽ rắn, vẽ rồng vẽ rắn, mà vẽ con ma dễ lắm, tại vì không ai hề biết con ma ra làm sao. Tự nhiên đứng trước cái hình của người chết, nó tôi nhìn cái hình của người này, tôi thấy cái người này khổ lắm. Nói trời ơi, đất khởi vậy mà cũng có người nghe đó. Đó không, thành thử ra đừng có nghe mấy cái đó. Ở đời này mình vẽ con rồng mà vẽ xin lỗi, vẽ con chó, con mèo, con cọp gì là ai ta cũng biết con đó rồi. Mẹ trời lẽ vẽ trật là ta biết. Một cái con ma là vẽ không ai biết hết đó. Thì có nghĩa là chúng ta nói đại thiếu gì người nghe. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nha, đại chúng thương Pháp Hòa. Bây giờ Pháp Hòa mà khùng lên Pháp Hòa đấy, tôi là Phật, tôi có điển ở trên, trời ơi cúng dữ lắm. Nếu mình muốn làm tiền thiên hạ là nói vậy đó. Nói hôm qua Phật về, Phật nhập vô tôi. Rồi nhìn người này nói chị bữa nay sao mặt đen quá, coi chừng có chuyện nha. Thôi lên chùa để tôi cúng cho. Ôi cha, thấy ông thầy tội quá, ông thầy thương ghê vậy, ông thấy mình xui cái ông nói cho mình biết, mà ông bỏ thì giờ rồi ông cúng nữa chứ. Để vài trăm vô cúng thầy. Nếu muốn kiếm tiền kiểu đó dễ lắm. Nhưng mà làm vậy làm chi? Cho nên ở đời chánh tính khó lắm, còn mê tín thì rất dễ. Cho nên đạo Phật không phải là một tôn giáo để chúng ta thần quyền lại luật. Tại vì nếu chúng ta tôn Phật là một ông thần thì mình sẽ trở thành mê tín và lâu ngày dẫn đến cuồng tín. Mà Đức Phật chỉ là một người thầy chỉ cho chúng ta lẽ thật. Lẽ thật của đời là sống, già, bệnh, chết. Lẽ thật ở đời là thương yêu mà xa lìa, thù ghét mà gặp gỡ, cầu muốn mà không được, mấy cái đó khổ. Bốn cái khổ về tâm lý, bốn cái khổ về sinh lý, sanh già bệnh chết, bốn khổ về thân, bốn cái khổ về tâm. Cho nên mình tu theo Phật là mình đi tìm lẽ thật. Mà người thấy được lẽ thật thì người sống an nhàn, sống tự tại. Vì thấy được lẽ thật cho nên hằng ngày mình biết trân trọng những ngày tháng mình có được. Thưa đại chúng, bây giờ là mình đã ở nước ngoài hơn 40 năm. Hồi mình đi mình mới mười mấy tuổi à. Bây giờ tính ra cái thời gian mình ở ngoài này gấp đôi, gấp ba lần mình ở Việt Nam rồi. Rồi ngoảnh nhìn lại cuộc đời với giấc mộng được bất bại thành bỗng chốc hóa hư không, tin không? Đó, nhà giàu như ở Cali đó, tỷ phú ở nhà bạc triệu đó, một trận lửa nó tới thôi bỏ mà chạy hết, thì cái đó người ta gọi là cái gì? Bỏ của chạy lấy người. Mà rõ ràng Phật nói nè, của cải là của năm nhà, không có cái gì thiệt của mình đâu. Thế nào gọi là của năm nhà? Một là lửa cháy, hai là nước trôi, ba là gì? Con phá, bốn là bị tịch thu, năm là bị ăn cướp, ăn trộm. Rồi bây giờ kiểm lại coi, của cải là của năm nhà, không có gì của mình. Rồi hồi mình qua đây không có gì hết. Rồi từ cái không đó mình ga tê là gì? Cố gắng đi làm đó. Rồi pha ra ga tê để dành thêm cố gắng nữa, pha ra sam ga tê có được cái nhà. Rồi bây giờ cái gì? Chỉ còn có sa ha là ta bà ha thôi. Ta bà ha là có thì hưởng, dư thì bố thí. Tại vì chết để đó không ai xài, thậm chí con không biết bán hết, nó đánh bài hết, nó xài phí hết. Cái mình mới nói phải già vậy tôi cúng cho rồi, cái hồi còn đâu cúng. Thường thường là mất bắt đầu mới phải già không, chứ hồi còn mình nói để dành này để dành kia. Nhưng mà khi mà mất rồi thì mình nói biết vậy tôi đi làm từ thiện. Nói như vậy để cho đại chúng thấy rằng trong cuộc đời này mình sống với nhau nó ngắn lắm. Quý vị thấy gần đây nè, trong 2 tháng 9 tháng 10 thôi, ở Mỹ xảy ra 3 chuyện. Khủng bố ở Las Vegas bắn chết người đó. cháy rừng ở Cali, bão lụt ở Texas, thì quý vị thấy rõ ràng là nạn nước, nạn lửa, nạn đâm chém có mặt đủ trên thế giới này. Đức Phật gọi là tam đồ khổ đó. Tam đồ khổ là gì? Khổ vì nước, khổ vì lửa, khổ vì gươm dao. Nó đâu có xa rời cái cuộc đời này, nó ngay trong đời này. Một cái con cá, con gà mỗi ngày mình ăn nó cũng khổ cả ba. Mình chặt nó là đau độ, mình nấu nó là thủy độ, mình luộc nó. Cho nên rồi cái con vật đó nó cũng sống đủ ba cái khổ. Rồi con người mình hàng ngày sống mà ích kỷ, tham lam, ganh tị, đó là nước. Nóng giận, tức tối, đó là lửa. Rồi khi mà bị nước lửa mà nó trôi mình rồi thì sao? Mình sẵn sàng vung vẩy những cái đau khổ cho người khác bằng lời nói của mình, bằng hành động của mình, đó là gươm dao. Cho nên trong cuộc trong kinh đó, nói những cái hình ảnh đó, nó không có xa đâu, nó gần ngay trong cuộc sống của mình. Đức Phật gọi là gì? Dao búa của miệng lưỡi. Nhiều khi mình giận lên mình nói nghe ghê lắm. Những cái lời nói tức giận của mình nghe rất là sợ. Tại vì lúc giận rồi thì cái trí mình nó mất. Lúc giận rồi thì bao nhiêu cái tĩnh lặng của mình nó trôi đi. Rồi lúc này chỉ còn là một lò lửa thôi. Mà lò lửa đó sẽ nó vung vẩy ra rất nhiều. Cho nên mình thờ Đức Quan Âm để làm gì? Thờ Đức Quan Âm để học cái hạnh nhẫn nhục của Ngài, cái hạnh từ bi của Ngài và cái hạnh lắng nghe của Ngài. Đức Quan Âm có nhiều hạnh lắm, cho nên nhà nào cũng có Quan Âm đó. Cho nên quý vị thấy Ngài cầm bình nước không? Bình cam lộ đó. Cam lộ là gì? Là cái chất ngọt từ xương. Chỗ nào mà lửa thì Ngài xói cái nước đó tắt. Cái nhành dương là gì? Là uyển chuyển trong cuộc sống, nhẹ nhàng trong cuộc sống. Bồ Tát là mình hãy mình khổ cái mình kiếm Bồ Tát Quan Âm mà. Có lạ vậy. Cho nên Bồ Tát học cái hạnh lắng nghe. Chứ mà ai mà khổ kiếm mình đó, chịu khó nghe người ta một chút. Nhiều khi mình đâu có giúp được người ta gì, nhưng mà mình cho người ta cái chỗ tựa nương, người ta trút ra những cái khổ đau, ta đỡ khổ lắm. Mình không giúp được người ta, nhưng mà chỉ cần ngồi đó nghe người ta nói, nghe người ta trút ra những niềm đau nỗi khổ, thì tự nhiên mình cũng giảm đi cái khổ sầu của người ta. Cho nên trong cái lời quán nguyện hồi nãy mình đọc đó, chúng con nguyện ngồi nghe chăm chú cả những điều đang nói và cả những điều không đang nói. Tại sao? Tại vì có lòng từ bi là mình sẽ thấy được người kia đang nói với mình cái gì, cái niềm đau nỗi khổ trong lòng họ. Quán âm là gì đó? Quán tức là gì? Là chiếu. Quán là trở lại soi. Âm là âm thanh. Quán âm nghĩa là chúng ta trở lại nghe cái tiếng âm thanh. Mà chúng ta nghe rõ ràng nhất là nghe mình, nghe chính tiếng nói của mình. Tôi đang giận, tôi đang tức, tôi đang hờn. Cho nên khi mình có buồn, có khổ mà ai tới hỏi mình có không? Dạ có. Đừng có từ chối. Tại vì mình nhận mình có thì người ta mới trợ duyên cho mình. Đừng có thêm cơn giận. Đúng đây chúng ta phải đọc là quán thế âm. Chữ quán là chiếu soi. Chữ thế là thế gian. Chữ âm là âm thanh. Quay trở lại để tìm cái tiếng âm thanh cứu khổ, kêu gào của thế gian này. Nhưng mà tại vì thời xưa đời nhà Đường đó, có ông vua khai sáng đời nhà Đường, tên ông là Lý Thế Dân. Có ai coi phim Hoàng Hà Đại Phong Vân không? Ai có coi phim đó thì mới biết cái ông khai sáng nhà Đường tên là Lý Thế Dân. Cho nên ngay từ khi ông đó lên ngôi thì nhân gian không được gọi Quán Thế Âm nữa. Bởi vì chữ thế đó, nó phạm vào cái chữ Lý Thế Dân, chữ thế dân của ông đó. Cho nên người Trung Hoa mới bỏ, cái thời nhà Đường bỏ chữ thế và gọi là Quán Âm thôi. Bởi vì người xưa người ta gọi là phạm quý. Giống như mình đặt ơn con mình giờ vậy đó, tránh không có dám đặt. Cho nên đặt pháp danh của đệ tử cũng vậy, có những vị tên của các vị tổ mình không dám đặt. Ví dụ có những Phật tử nào pháp danh là Quảng đó, Quảng Tâm, Quảng Vân, Quảng Ý, Quảng Hồng, Quảng gì không biết, nhưng mà tránh Quảng Đức. Bởi vì Quảng Đức là tên của vị Bồ Tát của người Việt Nam mình mà cận đại nhất, cho nên không có dám đặt cái chữ đó. Đặt như vậy mình gọi kỳ lắm. Thí dụ bây giờ mình đặt cho con đứa nhỏ tên đó đi, rồi mỗi lần mình gặp nó mình kêu sao? Ê thằng. Không nên. Cho nên là thí dụ như hồi đó quý Phật tử mà có chữ Pháp Hòa đặt pháp danh là Nam Thanh Nữ Từ á, à xin lỗi, Nam Thanh Nữ Tịnh á, là không bao giờ Pháp Hòa dám đặt chữ Thanh Từ. Tại vì Thanh Từ là đạo hiệu của vị Hòa Thượng Việt Nam mình mà gần mình nhất. Thí dụ như có những vị cách mình vài trăm năm mình không biết thì cái đó không sao. Tại vì thật sự đặt tên gì cũng trùng hết á, đặt chữ gì cũng trùng hết á. Nhưng mà những cái hiệu nào mà không còn ai nhớ đến nữa, xa quá thì thôi, chứ còn những tên, những đạo hiệu của quý ngài nó quá gần với mình, sao mình dám đặt, gọi là sao được, không dám. Pháp Hòa đặt Phật tử bên Texas là Nam Quang Nữ Huyền, mà không bao giờ có một Phật tử nào tên là Huyền Quang. Bởi vì chữ Huyền Quang là đạo hiệu của một vị tổ của thiền phái Trúc Lâm. Trúc Lâm thiền phái có ba vị tổ. Một là ngài Trúc Lâm Đầu Đà, hai nhị tổ Pháp Loa, ba tam tổ Huyền Quang. Còn gần mình nhất, Huyền Quang là đạo hiệu của Đức Đệ Tứ Tăng Thống của Phật giáo Việt Nam, mà sao dám gọi. Thì Pháp Hòa nói, thì ngày xưa cũng vậy, ông vua Lý Thế Dân, cho nên dân gian tránh né cái chữ Thế. Từ đó bắt đầu mình mới có chữ Quán Âm. Chứ hồi đầu tiên là mình gọi đủ ba chữ Quán Thế Âm, thì chúng ta sợ phạm huy. Bây giờ mình học cái hạnh của Đức Quán Âm á, Đức Quán Âm có một cái hạnh đặc biệt là hạnh lắng nghe. Đa số mình bây giờ thích nói hơn thích nghe, mà nhiều khi ai mới vừa nói gì thôi thôi nín đi, nói nhiều biết rồi. Nhưng mà thiệt sự mình chả biết gì hết á. Nhưng bây giờ hôm nào mình thử á, mình nghĩ là mình biết thôi, rồi thôi bây giờ mình chịu khó, mình ngồi mình nghe hết câu chuyện người đó nói, cuối cùng mình sẽ biết rằng à, thì ra cái biết của mình nó chỉ biết mới có phân nửa thôi, còn phần sau mình không biết. Cho nên nhiều khi mình nghe hết câu chuyện mình mới hiểu được vấn đề. Cho nên thường thường ở đại chúng thấy á, ai mà tới với mình á, mà mắng vốn ai đó, khoan tin rồi khoan giận liền, kêu cái người đó tới hỏi cho kỹ người thứ hai nữa, đa số là mình ít có được cái đó. Nghe phân nửa thôi là đùng đùng nổi giận rồi. Thì vậy vì vậy cho nên á, là biết bao nhiêu sự đổ vỡ, biết bao nhiêu những cái khổ đau nó tạo ra trong cuộc sống của mình, do chính mình không đủ khả năng để chúng ta lắng nghe trọn vẹn. Mà chúng ta có nghe trọn vẹn thì chúng ta sẽ làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của người khác. Ông là ví dụ vậy nè, quý vị lên Tây Thiên, quý vị nghe ta nói trời ơi trên Tây Thiên hả, xây dựng xong hết rồi. Mình nghe hơn nữa à, mình thấy trời ơi quý thầy giàu quá, xây xong hết rồi. Nhưng mà nếu mình gặp quý thầy mình nghe hơn nữa nữa, dạ xây xong nhà mà chưa trả xong nợ. Đó là mình sẽ nghe được hơn nữa nữa. Tại vì cái gì mà muốn xong thì không phải tự nhiên mà được, mình phải mượn tiền nhà băng để làm cho hoàn tất. Nếu mà ở cái xứ lạnh này mà xây cái gì mà không hoàn tất thì nó hư hết đồ đạc. Và đồng thời mình đang cần sử dụng cái chỗ đó thì mình phải làm cho nó hoàn tất. Mà muốn hoàn tất thì phải mượn vay để cho nó hoàn tất. Cho nên mình nghe cái hoàn tất đó mình tưởng là đã 100%, 100% hoàn tất, nhưng không. Có một ví dụ vậy đó. Giống giống như mình nấu canh chua đi, xong hết rồi đó. Nhưng mà cái đoạn giai đoạn cuối cùng là gì? Múc cái tô canh ra, cho ngò gai, ngò ôm vô, tô canh nó mới thơm và nó mới hoàn tất tô canh chua. Vì nấu lò canh chua mà chưa có cái rau đó thì nó chưa thể hiện trọn vẹn cái mùi canh chua, cái hương vị canh chua. Cho nên nhiều khi mình còn chút nữa mình không xong. Nhiều khi mình nhẫn cũng vậy đó. Hồi đó có mấy em nó vô khóa tu á, trời ơi nó quậy dễ sợ lắm. Thì có nhiều vị nó thấy nó hoặc cực khổ như cái đứa nhỏ quá đi. Mấy vị mới nói thôi thầy ơi, thầy đuổi nó về đi chứ thầy giữ nó làm chi cho thầy khổ. Thì Pháp Hòa mới nói về, Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ Pháp Hòa cho nó về, nó trở thành một tên du côn du đảng. Nếu mình biết được cái tin đó, mình sẽ tự trách mình lòng từ bi chưa đủ. Một đứa con nít mà mình không cho nó tới nữa, sự nhẫn nhục chưa đủ. Mình dạy nhẫn nhục mà người ta chửi bới mình còn nhẫn được, mà đứa nhỏ này có chửi gì mình đâu, nó chỉ phá thôi. Nó quậy đứa này, nó quậy đứa kia, nó làm mình nhức đầu thôi chứ nó không chửi mình. Có những người người ta quậy mình bằng cách là người ta chửi mình mà mình nhịn được. Cho nên mình đuổi một đứa nhỏ là lòng từ bi chưa đủ, sự nhẫn nhục chưa trọn. Cho Pháp Hòa không đuổi đứa nào hết. Đến khi nào nó tự nó lớn, nó không muốn tới nữa thì cái đó quyền của nó thôi. Chứ còn mình đuổi nó thì lòng từ bi mình chưa đủ. Ở Việt Nam nó có những hòa thượng hay lắm, nuôi đệ tử mà nhiều khi không phải đệ tử ruột của mình nữa, người khác gửi tới nhờ mình dạy thôi. Có nhiều chú còn trẻ nó đi chơi, đi chơi tới khuya về, mà đi chơi cái gì biết không? Ham đi coi đá banh, ham đi coi để bóng, hay là đi coi cái gì ở ngoài đường, đi dạo phố rồi vậy. Nhiều khi đi tới 11, 12 giờ đêm, hòa thượng ngồi ngay cửa chùa chờ. Xong cái thầy đó về cái lẻn là nếu mà mình chửi cái là ông vô phòng luôn, phải không? Hòa thượng không làm vậy. Quý vị biết hòa thượng nói làm sao? Con về rồi hả con? Con đi chơi có mệt không? Thầy trải giường sẵn cho con hết rồi đó, thôi con vô ngủ đi con. 3 lần thôi, thầy đó không bao giờ dám đi nữa. Có một chú đệ tử leo tường đi chơi, rồi chú dặn một người sư đệ là khi nào chú luyện cục đá vô cái phòng thì nhớ ra đưa cái dây cho chú để chú leo xuống. Điêu hết trơn rồi. Thì bữa nọ cái chú đó chú ngủ quên sao đó mà ông thầy không biết. Cái chú này luyện cục đá vô kêu cái ông thầy ông đi ra, ông đứng vô ngay cái giác sát dách á, ông đưa cái lưng thì cái chú nọ đâu có biết lưng của ai, nó tưởng lưng ông sư đệ. Leo xuống rồi đứng đạp trên da ông thầy á, rồi bước xuống. Ông say qua ông thấy ông thầy, ông hấp hồn. Mà thay vì mắng chửi rồi ông thầy nói không? Con mệt không con? Vô ngủ đi, khuya rồi. Từ đó về sau người đệ tử không dám đi chơi khuya nữa. Có một chú nọ chuyên môn ăn cắp, cả chùa họp lại đòi đuổi chú. Ông thầy không đuổi thì bữa đó đại chúng họp đó, bây giờ thầy không đuổi người này á, tụi con sẽ đi. Thì ông thầy mới nói thôi cũng được, tại vì các con là những người tốt giỏi, các con có đi phương trời nào thì các con cũng tốt. Còn cái người này họ chưa tốt, họ chưa giỏi mà thầy đuổi đi rồi họ đi đâu? Mà đạo Phật của mình là đạo làm sao? Có một cái nền giáo dục rất là hay. Người nào dở thì mình phải tiếp nhận, mình độ họ, như vậy mới đạo Phật. Chứ còn mà mình cứ lựa cái người giỏi mình độ, rồi cái người dở mình bỏ cho ai, thì nó trái với cái tinh thần của đạo Phật. Người học trò không nghe câu chuyện đó, không có buổi trong buổi họp đó. Nhưng mà cuối cùng á, câu chuyện nó được đến tai cái người học trò hư đó, và từ đó về sau người học trò thay đổi hoàn toàn. Cái đó gọi là ba la mật đó, độ người ba la mật. Cho nên thưa đại chúng, nhiều khi mình đi đâu đi nửa chừng rồi quay về thì chưa phải là ba la mật. Làm việc gì cho ai mà làm nửa chừng thì chưa ba la mật. Tại vì mình hay làm theo cảm tình lắm, mình ít có làm theo cái tuệ giác nhận định của mình. Thí dụ như con mình á, Mình hãy đối xử với tất cả chúng sanh như mình đối xử với người thân của mình, như con cái của mình, khác lắm à. Thí dụ con mình nó có hổn với mình á, nhưng mà cuối cùng mình cũng phải làm gì, cũng phải nấu cho nó ăn, cũng phải làm hết cho nó à. Nhưng mà người khác là không được à. Người nào mà hổn hay có cái ý gì với mình là mình dạt họ ra ngoài liền. Cho nên nó tại sao trong kinh gọi là Đức Bồ, các vị Bồ Tát thương chúng sanh như là người mẹ thương con. Tại vì mẹ mà thương con thì vô điều kiện, Bồ Tát thương chúng sanh cũng vô điều kiện. Bằng chứng là Đức Bồ Tát Quan Âm, lúc nào mình hết khổ thôi, đi ngang xá ăn cái thôi. Còn lúc nào mình khổ là sẽ biết liền, mình sẽ tha thiết nhìn Ngài, mình sẽ tâm sự với Ngài rất là nhiều. Con đang thế này, con đang thế kia, Bồ Tát thương con, Bồ Tát độ cho con. Hết chuyện này rồi con sẽ xuống tóc, con sẽ ăn chay. Lúc bình thường không nghe, không nghe mình điêu với Bồ Tát gì hết trơn. Khi nào mình có chuyện mình sẽ điêu với Phật dữ lắm. Con mà qua cái nạn này rồi, nghe con in kinh ấn bóng. Con mà hết cái nạn này rồi, con sẽ làm việc này việc kia. Thật sự cái đó không có gì tội nha, nhưng mà ở đây để mình nhận định cái cách của mình đối với Phật Bồ Tát thì cũng giống như con nó đối với mình vậy đó. Thường thường mà con mà nó vui vẻ coi, nó không bao giờ nó nhớ tới mình đâu. Thậm chí nó không gọi phone nó là khác rồi. Toàn là mình gọi kiếm nó không à. Mà nhiều khi gọi phone thăm nó còn hỏi có chuyện gì không, gọi hoài vậy. Có không? Nhiều khi nó thấy phone mình đâu thèm bắt nữa đó. Nó biết mình tụng bài kinh giống nhau. Nhưng mà không vì vậy mà buồn thì có buồn đó, nhưng mà không có bỏ nó được. Rồi cũng phân cũng kiếm nó à. Rồi thậm chí nó còn nạt mình như nó ai biểu má lo. Nói nghe câu tự ái vậy đó. Nhưng mà rồi cũng phải lo, tại vì mẹ sao bỏ con được. Bồ Tát thương chúng sanh cũng vậy. Cho nên có những chúng sanh người ta cũng vui lắm nghe, ta gặp khi người ta khổ người ta kiếm mình. Chị ơi, chị thương em với chị thân tình rồi nghe. Mà hết chuyện rồi á, mình chả thấy họ đâu hết phải không? Nhưng mà rồi mình cũng có bỏ họ được đâu. Thì thôi, hạnh nguyện như vậy là hạnh nguyện của Bồ Tát. Mà mỗi lần mình làm được cho ai như vậy trọn vẹn thì mình nhớ, ô hôm nay tôi đã Paramita, hôm nay tôi đã Ba La Mật. Tôi đã Ba La Mật tại vì mình làm trọn vẹn. Bồ Tát Quan Âm có cái hạnh đó, cứu khổ. Trời ơi, mình niệm Bồ Tát đủ thứ tên đó. Cứu khổ, cứu nạn, quảng đại, linh cảm. Có cảm thì có ứng mà. Hôm nay chúng ta theo cái lệ mỗi năm mình tưởng nhớ Đức Bồ Tát, thì tưởng nhớ Phật Bồ Tát hay là ông bà cha mẹ mình cũng giống cái mục đích giống nhau. Thí dụ mỗi năm cúng dỗ, đừng có nghĩ là làm mâm cơm vậy là cái mình mời cái ông bà ở đâu bay về ăn. Ông bà là không thấy ăn đâu mà lát mình hưởng, mà toàn là lựa mấy món mình thích không. Cúng dỗ là toàn cúng mấy món mình thích không, chứ đâu mình đâu có hỏi kỳ này má muốn ăn món gì đâu. Nhưng mà mình nhớ cái ý nghĩa nè. Cúng dỗ như vậy là để có cơ hội mình tưởng nhớ là ông bà cha mẹ khi còn sanh tiền, còn sống, cha mẹ đã thường dạy dỗ mình câu gì. Và chúng ta nhớ cái câu đó để chúng ta sống. Cho nên hồi xưa có câu á, cha mẹ còn thì nuôi dưỡng cha mẹ, cha mẹ mất rồi thì mình thực hiện ước nguyện của cha mẹ. Cha mẹ muốn mình như thế nào, muốn mình sống tốt, sống lành, sống cuộc đời mình lương thiện, thì mình cố gắng mình thực hiện những cái ước nguyện đó, tức là mình nhớ cha mẹ. Thì bây giờ mình nhớ Phật, không có gì hơn là mình sống giống Phật. Sống giống thì hơi khó đó, na ná cũng tốt. Nói như Phật, hành như Phật, nghĩ suy như Phật. Cho nên mỗi ngày mình ăn cơm mới nhớ đọc 3 lần: nguyện không làm điều ác, ráng làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. 3 miếng cơm đầu trước khi mình ăn cơm. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng thứ hai, nguyện làm các việc lành. Miếng thứ ba, giữ tâm trong sạch. Cứ ngày nào cũng nhắc mình như vậy thì nhất định tâm mình sẽ từ từ thuần thiện thôi. Một cục đá mài dao mà mình mài riết, cục đá nó mòn, nước mà nó chảy từng giọt, riết rồi một tảng đá bự cũng phải mòn. Thì tâm của mình xấu dở đến đâu mà ngày nào mình cũng rưới như vậy thì nhất định sẽ sạch, sẽ trong. Xin cảm ơn đại chúng, chúc nguyện cho đại chúng luôn luôn được an vui, sống với ánh từ bi nhẫn nại của Bồ Tát Quán Thế Âm. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện